Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm hân hạnh mời thầy Hằng Trường thuyết giảng tiếp về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm, là một bộ kinh mà thầy đã bỏ công nghiên cứu thâm sâu trong thời gian tu học với sư phụ là Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Vận Phật Thành. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn anh chị trong Hội Tiểu Hùng Sự cũng như là các bạn đang nghe đài radio. Thì thưa các bạn, đó là cái Kinh Hoa Nghiêm thì nó rộng lớn vô cùng. Và mình trong cái chương trình mà trình bày về Kinh Hoa Nghiêm thì mình muốn nói về một cách rất là giản dị, rất là đại cương để các bạn có thể nắm được những cái ý chính. Nhưng mà nói cái ý chính thôi thì nó có rất nhiều cái cách để cho mình nói. Và mình chọn cái một cái phần mà gần như là người nào cũng đọc Kinh Hoa Nghiêm cũng nghe nói tới, gọi là bốn cái phần mà Kinh Hoa Nghiêm được chia ra, bốn cái phần này gọi là tín giải hành chứng. Thì các bạn biết lý do mình chọn cái giải thích này là bởi vì ngay như hồi nhỏ khi thầy vừa mới học đạo mười mấy tuổi thôi, đã nghe người nào mà đọc Kinh Hoa Nghiêm cũng nói ồ, kinh này được chia làm bốn phần là tín giải hành chứng. Thì thời đó mình cũng không biết cái ý nghĩa nó thâm sâu cỡ nào. Thì trong một hai kỳ vừa rồi thì mình đã có nói cho các bạn nghe thế nào là tín, thế nào là giải. Nhưng mình chưa có nói sâu hơn nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói sâu hơn chút xíu. Cái phần tín, tại sao gọi là cái phần này là cái phần đầu của Kinh Hoa Nghiêm? Cái tín thì mình gọi, thường thường ta gọi là tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Tức là tín là cái bà mẹ của công đức. Tín là cái nguồn của đạo. Nhưng mà không biết là mình tín này là mình tin cái gì? Thì như lần trước thì mình đã có nói sơ đó các bạn. Thì tín này là mình tin vào cái tự tánh, vào cái Phật tánh. Và tin vào cái năng lực đó mà mình phát khởi được. Cái nguồn mà gọi là nguồn thiện, cái source of goodness, cái nguồn mà thiện tánh của mình. Cho nên cái chữ tín này đó, nó không phải là mình tin mù quáng một người. Thì lúc đó mình có nói các bạn nghe là mình đem tim mình bỏ vào tim của Phật, đem tim Phật bỏ vào tim mình, thì cái đó mới gọi là tín được. Cho nên là nhiều khi đó mình bỏ tin vào Phật nhưng mà mình không để cho cái tâm mình cởi mở, nên Phật không vào trong tim của mình, thì cái đó chưa đủ cái tín. Thì khi mà Phật cũng vào trong tim của mình, tức là mình làm mọi chuyện, bất kỳ chuyện gì mình làm ra là mình không bao giờ mình nghĩ tới cái lời hại gì nữa cả. Vì cái tim Phật nằm trong tim mình thì mình đâu còn nghĩ lời cho mình nữa. Nhưng mà khi mình làm cái chuyện gì đó, mình nói ô tôi tin cái này, tôi tin cái kia, nhưng mà mình lúc nào nghĩ cái lời cho mình cả thì cái đó không phải là tín. Thì bây giờ cái tín của Kinh Hoa Nghiêm nói đó là mình đem ông Phật mình bỏ trong tim mình, mình đem cái tim mình bỏ trong tim của Ngài. Cho nên mình không còn tính toán cái lời lộc gì cả, cái lời hại gì cả. Thì cái hay đó đó, nếu mà tim của bác bỏ ông Phật vào, tim của chị bỏ ông Phật vào, tim của cô bỏ ông Phật vào, nếu tất cả mọi người tim mình đều có ông Phật vào trong cả, thì xin hỏi là mình giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Tức là cái nội chứng hay là gọi là cái tâm chứng của mình thì tất cả đều giống nhau cả. Mà đó là cái tiền đề rất quan trọng mà của Kinh Hoa Nghiêm gọi là tín tức Phật. Nghĩa là cái lòng tín của mình tức là Phật. Nghĩa rằng nếu mình đã bỏ được cái vị Phật đó trong tâm của mình thì người nào giống nhau cả. Vị Phật đó là cái gì? Là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là cái bồ đề tâm, cái tâm bồ đề. Cái tâm mà không ngừng muốn tiến hóa, không ngừng thay đổi, không ngừng là nó cải thiện. Cả cái Kinh Hoa Nghiêm đó không bao giờ nói tới cái chuyện là mình chứng đạo, chứng được một cái tâm thái rồi ngừng lại. Mà nó nói rằng đó, tất cả cái sự chứng ngộ của mình là không ngừng, là tiến hóa, không ngừng tiến hóa. Và cái tâm mình không ngừng khai mở, không ngừng khai mở. Khi nào đó mình có trong một cái trạng thái đó, mà mình lúc nào cũng muốn cải thiện chính mình cả, lúc nào cũng muốn thay đổi, lúc nào cũng vượt ra khỏi cái vỏ của cái bản ngã cả đó. Mà cái trạng thái là cái tâm thái là cái đồng thái đó đó, cái đó đó chính là cái tâm đó mà cái chữ tín này muốn chỉ vào. Bây giờ thí dụ như này các bạn nói thưa thầy, con muốn tu thành Phật. Đúng rồi, bây giờ bạc thành Phật rồi bạc ngồi đó một chỗ rồi bạc còn nghĩ rằng ô khi thành Phật đó thì tôi có phóng hào quang ra rồi tôi có được cúng dường rồi tôi có được thần thông này nọ đó. Thì khi bạn nghĩ như vậy thì cái hình ảnh Phật đó nó là một hình ảnh mà mình gọi là nó cứng, nó chết, là một cái chỗ đứng cuối cùng. Trong lúc đó đó cái triết lý của chữ tín phần này đó là mình không ngừng tiến hóa, không ngừng thay đổi. Và do đó Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói rằng đó là cái hư không mà nó đã tan vỡ hết rồi, cái vũ trụ nó hết rồi, nó không còn nữa, mà nghiệp của chúng sanh nó được tiêu sạch hết trơn rồi, và con người mình chúng sanh không còn một người nào ở đây cả, tức là tất cả mọi người đã giải thoát cả rồi đó. Thế lúc đó cái sự tu hành của ngài vẫn còn tiếp tục như thường, mà sự tu hành của ngài là cái gì? Chính là cái động năng đó mà mình gọi là bồ đề tâm. Tâm bồ đề là cái tâm mà không ngừng mà tiếp tục tu hành, tiếp tục giải thoát, tiếp tục tiến hóa, tiếp tục cải thiện. Cái tâm đó là cái tâm mà mình phải tin vào và mình phát triển cái tâm đó. Cho nên các bạn biết đó, đó cũng không phải là mới là gì, vì có nhiều bác đó, nhiều khi là mình có cái lòng là mình lúc nào mình muốn cải thiện, cái lúc nào muốn cải thiện. Thì thưa bác, cái đó là cái dấu hiệu quan trọng nhất của cái tâm bồ đề. Dù bác chưa có muốn thành Phật, nhưng mà cái tâm mà không ngừng muốn cải thiện, không ngừng muốn sửa đổi, không ngừng muốn tiến về cái chân thiện mỹ, thì cái đó, cái tâm đó là cái tâm mà quan trọng nhất. Mà cái đó là cái phần quan trọng nhất của cái chữ tín. Tại không đó, thì nó sinh ra một cái sự hiểu lầm rất lớn. Là tại ra mình tin vào một cái vị Phật rồi mình xuống, ok tôi xuống, tôi muốn cầu vãng sinh về cái quải nước đó, rồi tôi ngồi ở đó, rồi tôi như vậy thôi, rồi tôi thành Phật. Mình nghĩ là cái thành Phật là giống như thử là một cái chỗ cuối cùng rồi. Trong lúc đó với cái chữ tín này trong Kinh Hoa Nghiêm thì không có chỗ cuối cùng. Cái sự tu hành mình nó tiếp tục hoài, nó không có cái chỗ cuối cùng. Cho nên ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, ngài vẫn tiếp tục tu hoài, và ngài không còn ngừng lại nữa, và không có một vị Phật nào trên vũ trụ này ngừng lại cả. Tất cả vị Phật đều tiếp tục không ngừng nữa, mà ngài tiếp tục khai mở. Cho nên cái sự tu của các vị Phật này không còn là tu để mà trừ phiền não nữa, mà là để độ chúng sanh, không ngừng để độ chúng sanh. Cho nên các bạn thấy cái phân tín này là rất là hay. Nó tạo cho mình một cái sự suy nghĩ mới đấy, để cho mình đừng có kẹt vào trong cái chuyện là mình tin người này, tin người kia, hay là mình tin vào một cái chuyện nào đó rồi mình tu cái chuyện đó. Mà nó tín này có nghĩa là mình hãy nhận ra cái tự tánh của mình ấy, và mình không ngừng phát triển cái tự tánh này và khai mở nó, tiếp tục khai mở, tiếp tục mà làm cho cái tự tánh mình nó càng ngày đó, nó càng cải thiện thêm, và cái chân thiện mỹ đó, nó càng ngày càng hiện lộ ra. Cái đó là cái lối tu đó mà của cái chữ tín. Thì cái phần này nó có cái mười mấy phẩm thôi, là đến cái phẩm thứ 12 là cái phẩm của hiền thủ đó thì nó hết rồi. Thì đó là cái phần mà đặc biệt nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Sau đó nói về cái phần gọi là giải. Cái giải này là mình gọi là expression, hay là mình cũng gọi là cái trình bày, mà cũng là cái phần mà giải thích rõ ràng hơn là cái tại sao mà tu được, mà tu như thế nào. Thì cái phần giải này đó là cái phần này nó có đến những cái phẩm mà rất nổi tiếng, thí dụ như là phẩm thập trụ, phẩm thập hành, phẩm thập hồi hướng, phẩm thập địa. Thì cái phần giải này thưa các bạn đã, nó hay ở cái chỗ nào? Là nó hay ở cái chỗ rằng nó cho mình biết rằng nếu mà các bạn muốn làm sao mà phát triển cái tự tánh đó, mà không ngừng khai mở đó, làm sao phát triển nó, thì tại nó có những cái bước mà đi đầu tiên cả. Cái bước đầu tiên cả là cái bước đó mà làm sao mà mở cái tâm vị tha, mình nghĩ tới người khác. Thì tâm vị tha này đó, thì trong cái sự phát triển tâm vị tha này nó có từng giai đoạn một thưa các bạn. Cái đoạn đầu tiên là mình gọi là cái đoạn thập trụ. Trụ là nghĩa là an trụ trong cái chuyện là mình chỉ nghĩ tới người khác thôi, không nghĩ tới mình. Và các bạn thấy rõ ràng là nhiều khi trong cuộc sống của mình phải có nghĩ tới mình chứ. Tại vì cái đó là cái điều kiện mà gọi là sinh tồn của mình. Mình sinh tồn trước. Thì cái đó thì không kể rồi. Nhưng mà sau khi mình sinh tồn rồi đó, thì cái thời gian còn lại cuộc sống mình thì mình vì người khác hay là vì mình? Hay là vì cái chuyện gì? Thì bây giờ đó, nó trải qua một cái thời gian rất lâu. Để cho mình từ từ mình tu đó, và mình thấy rằng đó, ngoài cái thời gian mà để cho mình sinh tồn, ví dụ như ăn uống ngủ nghỉ làm việc để có tiền để nuôi thân, thì cái thời gian còn lại đó mình dành cho người khác, và mình thấy rõ ràng đó là một sự tiến hóa của cuộc đời của mình. Tại vì có nhiều khi đó mình sau khi sinh tồn rồi, cái thời gian còn lại mình để tiêu khiển giá trị thôi. Thì cách đây cũng không lâu, có một cái em nói với thầy như vậy. Em nói với thầy, con thấy là sau khi mà con có thời giờ học hành xong rồi, mà con làm những cái chuyện mà con gọi là sinh tồn xong rồi đó, thì cái chuyện đầu tiên mà con nghĩ tới là con nghĩ tới đi game, con đi chơi, con giải trí. Thì như thầy như vậy thì con có ích kỷ quá hay không? Thì thầy trả lời với em, thầy nói là cũng phải ích kỷ. Thì đương nhiên cái tiêu khiển đó nó cũng một phần ở trong cái chuyện mình gọi là survival, có một chuyện sinh tồn. Vì không thì cái não mình nó làm việc cũng được. Nhưng mà nếu mà em tiêu khiển mà em 4, 5, 6, 7 giờ em tiêu khiển đến 2 giờ sáng thì nó lại không phải là cái chuyện mà sinh tồn, mà nó trở thành cái chuyện là tự mình là mình selfish, mình ích kỷ cho mình rồi. Và mình dùng cái thời gian đó nó không có mấy hay ho lắm. Thì em nghe vậy em mới nói thầy như vậy thì con sẽ volunteer, con đi làm việc thiện chút xíu, con đi làm giúp người này giúp kia, như vậy có đúng hay không? Thầy nói nếu mà em muốn đi giúp làm việc thiện, giúp người này nói điều đầu tiên cả em đừng có đi ra ngoài, em đi giúp mẹ em đi đi rửa chén đi, em giúp ba em đi lau xe đi, đi cắt cỏ đi, làm này mà nọ. Tự nhiên em ngồi được 2 phút em nói với thầy như vậy, thầy nói về cũng có lý. Là bởi sao vậy? Bởi vì nhiều khi con thấy mấy cái chuyện đó là nó có sẵn, là con đâu có nghĩ tới chi nữa. Thì thưa bác, cái chữ đó rất là hay, chữ có sẵn, take for granted, người Mỹ gọi là take for granted. Nhiều khi đó mình thấy cả cái vũ trụ, cái văn hóa này là người nào họ cũng đi chơi, họ cũng vui vẻ, họ cũng làm cái chuyện này chuyện nọ, tự nhiên mình cũng take for granted là mình ô thì tôi cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà khi mà các bạn bắt đầu đi vào con đường mà tu hành này, thì bạn thấy đó, sau khi mà cái thời gian mà sinh tồn mà mình đã làm xong rồi đó, thì mình bắt đầu mình nghĩ tới những người khác, từ vợ chồng con cái, từ những người xung quanh trong hội mình, trong chùa mình, trong nhà thờ mình, trong những cái chỗ khác đó, thì mình bắt đầu mình thấy mình cần phục vụ hơn, mình muốn đem nụ cười tới cho người ta hơn, mình cảm thấy là mình gần gũi với người ta và thấy cái gia đình mình bây giờ là mở rộng ra hơn đó. Thì bây giờ mình bắt đầu mình đi tiến tới cái con đường tu mà trong kinh gọi là con đường của thập trụ. Trụ có nghĩa là an trụ trong cái lòng vị tha, trụ có nghĩa là ở trong cái giai đoạn mà mình nghĩ tới người khác nhiều hơn nữa chứ mình không nghĩ tới mình. Từ khi mà mình trụ một hồi rồi đó thì nó tới cái giai đoạn là thập hành. Hành nghĩa là gì? Hành nghĩa là bây giờ đó là mình hoàn toàn bỏ hết cái thời gian của mình ra, cho từ cho vật chất, tinh thần, cho tới cái xu hướng cuộc đời của mình đó. Mình làm sao đó mình đem cái an lạc tới những người khác, mình thấy cái an lạc người ta quan trọng hơn cái an lạc của mình, thì đó là hành. Nhưng mà tới đoạn thập trụ đó thì mình thấy người ta là quan trọng, nhưng mình chưa thấy cái sự an lạc người ta quan trọng cỡ nào, cho nên mình vẫn làm việc, vẫn sống, nhưng mà mình chưa thấy được. Nhưng đến giai đoạn thập hành ấy, thì tự nhiên mình thấy cái an lạc của người ta đó, nó lớn lắm, nó quan trọng lắm. Và mình thấy mỗi lần mà mình có thể làm được một cái chuyện gì nhỏ thôi đó mà người ta vui được đó, là mình vui vô cùng. Thì cái dòng thập hành Bồ Tát đó, cái óc của Ngài nó thay đổi. Nó hoàn toàn là nó đi tới chỗ vị tha. Và các bạn biết không, là cứ mỗi cái tầng mà tâm thức mà tu như vậy là cái phước đức họ lên, họ cao hơn chút, chẳng phải là họ thấp hơn. Cho nên cái vị Bồ Tát mà thập trụ thì phước đức nó nhiều lắm. Nhưng thập hành Bồ Tát á, thì cái phước đức của nó cao hơn thập trụ nữa. Và nó cao hơn nghĩa là sao? Nghĩa là họ có nhiều cái phương tiện để mà họ giúp đỡ người khác hơn. Và họ có nhiều cái sự suy nghĩ mà họ không bị kẹt hơn. Cho nên cái vấn đề của cả Bồ Tát thập hành á, thì càng ngày các vị Bồ Tát này, á, cái óc của ngài càng xuyên suốt, không có bị kẹt. Và các bạn thấy đó, cả không kẹt mà nó đưa tới cái chuyện là càng ngày họ còn giúp người ta càng nhiều và họ còn vị tha hơn, nó đi đôi với nhau. Cho nên cái phước đức này, cái óc mà suy nghĩ mà không bị kẹt này, và cái lòng mà quan hoài từ người khác này, ba cái đó đó nó đi chung với nhau. Thành ra cái Bồ Tát thập hành này đó nó rất là hay, là ngày càng mở ra, càng mở ra, càng mở ra, và càng mở tâm người ta ra, cái phước đức người ta của Bồ Tát thập hành càng ngày càng nhiều hơn. Và do đó đó cái khả năng giúp đời của các ngài này càng ngày càng lớn hơn, và ngài càng có nhiều cái tình thương hơn mỗi lần mà ngài thấy những người khác đó được giúp đỡ. Cho nên các bạn thấy đó là một sự mà kỳ diệu của cái sự tu hành đó, là càng tu nó càng mở, chứ không phải là càng tu mình càng nghẹt. Có nhiều người nói thưa thầy, sao mà con tu mà con càng tu mà con càng thấy càng nghiệp chướng nó càng đầy càng kẹt. Thì cái chuyện mà tại sao mình hấp dẫn những cái chuyện đó đó là bởi cái óc mình là bị kẹt, cái sự suy nghĩ óc của mình là bị kẹt các bạn. Cho nên mình phát triển cái phước đức không đủ, mình phát triển cái óc của mình đừng có nghĩ mình bị kẹt mà được, gọi là cái vô chướng ngại mình phải nghĩ xuyên suốt mà được. Và còn một cái nữa là cái tấm lòng quan hoài của mình phải rộng mà được. Tại vì quan hoài mình không rộng đó, thì mình không vị tha được. Nên ba cái đó đó nó phải đi với nhau, nó đi chung với nhau đó, thì nó phát triển ra đó, của cái vị Bồ Tát thập hành. Nhưng đến cái vị Bồ Tát mà thập hồi hướng này ấy, thì cái sự phát triển nó càng không thể tưởng tượng được. Là cái lòng vị tha của đấy đó, thì các bạn biết đó, bây giờ đó là cái người ở cái dòng thập hồi hướng đó, thì họ không phải là cái người mà còn lo lắng về cái chuyện sinh tồn nữa. Họ đã tới cái địa vị này rồi, thường họ không lo về sinh tồn nữa. Và họ chỉ có đi làm sao mà thật sự đem cái tầng tâm thức của con người ở dưới ấy mà lên một nấc. Trong lúc là Bồ Tát thập hành ấy, chỉ lấy làm sao mà cho cái an lạc của người khác làm chính. Thì Bồ Tát thập hồi hướng làm sao mà làm cho cái tầng tâm thức người ta nâng cao lên. nâng cao lên một tầng. Thế nên các bạn thấy này, chuyện tu hành của họ mà càng cao đó thì họ là càng đầy những cái phương diện và cái phương tiện để mà họ giúp. Cho nên nhiều khi mình muốn giúp cho người ta thay đổi đó, thì các bạn biết muốn giúp người ta thay đổi gọi là thay đổi cái tầng tâm thức người ta. Nhưng nếu mà mình không ở trong cái dạng Bồ Tát thập hồi hướng đó, thì nhiều khi mình thay đổi họ không được các bạn. Cho nên mình cũng đừng buông. Nhưng mà mình chỉ muốn thay đổi ông chồng mình thôi là mình thấy cũng khó rồi. Nhưng mình đòi thay đổi cả cái bộ trụ thì chuyện đó hơi lạ. Thành thứ bạc đó, cái đó là lý do mà tại sao đó, các vị Bồ Tát đó, họ không bao giờ họ đi thay đổi người khác. Họ vẫn ở tập trụ, thập hành, họ không đi thay đổi người khác. Họ đang an lạc người ta thôi. Chứ họ không đi làm người ta thay đổi. Tiếp tục thì các bạn biết là cái Bồ Tát thập hành và thập hồi hướng đều là những cái vị Bồ Tát mà rất là cao. Khi Bồ Tát mà thập hồi hành á, thì Ngài chỉ làm sao làm cho chúng sanh á, được an lạc, đem tới cái niềm vui và dùng cái sự bố thí, cúng dường để mà làm chúng sanh á, nó mở tâm ra. Cái hành của Bồ Tát mà thập hành á, nó rộng vô cùng. Nhưng mà cái Bồ Tát thập hồi hướng còn vĩ đại là cái chỗ là nó tạo ra một cái năng lượng để mà đem chúng sanh ra khỏi cái tầng tâm thức cũ lên tầng tâm thức mới. Thường thường những vị Bồ Tát thập hồi hướng này thì họ tạo cái văn hóa, một cái văn hóa mà Phật học hay là một cái văn hóa gì đó đó, để cái chúng sanh ở trong đó đó nó có thể nó cởi mở được, mà nó thay đổi sự suy nghĩ, thay đổi cái nhìn, thay đổi cái tầng nhìn được. Cho nên hai cái vị đó, nếu mà bạn mà thấy trong đời này, một vị đó thì sẽ đi làm chuyện thiện, đi cứu người khắp mọi nơi, đi cúng dường, đi cứu người cứu bệnh này nọ vân vân, là thập hành. Nhưng mà vị Bồ Tát mà thập hồi hướng đó, thì họ sẽ tạo cái văn hóa. Chứ những người nào mà vô trong văn hóa đó thì họ sẽ thay đổi cái tâm thức, họ lên cao hơn. Hai vị đều là vĩ đại vô cùng, nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng của hai vị đó, mỗi vị đều ảnh hưởng một cách khác nhau. Một vị ảnh hưởng theo chiều ngang, một vị ảnh hưởng theo chiều sâu, cực kỳ sâu, làm cho cái tâm thức người ta đó mở rộng ra. Thì bây giờ đó, sau khi mà mình có cái hành thập hồi hướng rồi đó, thì mình có cái một cái hành mới. Ba cái hành là thập trụ, thập hành, thập hướng đều thuộc về cái phần vị tha cả, nhưng mà cái hành mới này thuộc về cái phần vô ngã. Thì cái vô ngã là cái gì? Đây là cái lúc mà cái tâm thức của Ngài đó, Ngài không còn nghĩ tới người này, người kia, người nọ, hay là Ngài nghĩ tới mình nữa. Vì mình và người đều tiêu dung cả, đều là một, không phải là hai nữa. Và cái vị Bồ Tát này đã tới một cái trạng thái mà cao nhất trong vũ trụ, mà gọi là thập địa. Thì cái Bồ Tát thập địa này đó, là cái Bồ Tát mà đầu tiên đó, mà đem tới một cái quan niệm, một cái tâm thức mà mình tạm thời mình gọi là cái tâm thức vô ngã. Thật sự ra đó, nó là cái tâm thức mà cái chữ ngã này là nó không còn bóng dáng của cái bản ngã nữa. Các bạn biết cái đó là chuyện nó khó lắm, phải dễ. Tại vì lúc nào mình cần có cái bản ngã để mình sống, mình làm việc cả. Nhưng mà cái vị Bồ Tát này, Ngài ở trong cái Phật tánh. Ngài ở trong cái Phật tánh. Mà từ cái Phật tánh đó mà Ngài nhìn ra và làm tất cả mọi chuyện. Đây là cái vị Bồ Tát mà đầu tiên cả mà xảy ra trong cái vũ trụ là Ngài ở trong Phật tánh. Từ trong Phật tánh, từ trong cái tâm thức mà hoàn toàn không có bản ngã mà nhìn ra. Trong lúc đó tất cả các vị Bồ Tát khác đó là mình làm cho cái bản ngã đó càng ngày đó cái màn nó càng mỏng lần và càng ngày mình càng nên vị tha khác. Nhưng mà cái vị Bồ Tát mà gọi là thập địa thì hoàn toàn là một cái category, một cái cấp bậc Bồ Tát hoàn toàn đặc biệt, là Ngài nhìn từ trong cái chân tâm mà nhìn ra, chứ không phải là nhìn lên cái bản ngã hay là nhìn lên vị tha người khác. Và cái đó là cái lý do mà tại sao đó, cái kinh Hoa Nghiêm này, cái phẩm thứ 26 là cái phẩm thập địa, là một cái phẩm mà đặc biệt nhất, một cái phẩm mà mình gọi là cái cột trụ để mà thay đổi tất cả cái sự suy nghĩ của mọi người. Và cái phẩm thập địa này đó, nó trở thành không phải là một phẩm mà thôi, mà nó có nhiều cuốn kinh và nhiều cái chú giải cực kỳ quan trọng. Mà giải thích cái gì? Giải thích là các vị Bồ Tát này, nếu các ngài mà ở trong cái tâm địa mà gọi là chân tâm đó, mà ngài nhìn ra đó, thì ngài sẽ làm cái gì? Họ có những cái sự suy nghĩ như thế nào? Thì cái bộ mà Du Gia Sư Địa Luận, rồi cái bộ mà Thập Địa Kinh, rồi những cái bộ mà giải thích về cái thập địa đó các bạn á, thì họ nói rất là chẳng càng cằn kẽ cái chuyện cái suy nghĩ, cái cách việc làm, cái hành động, tất cả những cái gì mà vị Bồ Tát này biểu hiện ra. Và mình dùng cái đó để mà mình ấn chứng cho những cái người nào, hay là những cái vị nào, hay chính các bác mà đã tới thập địa, thì bác dùng cái đó là ấn chứng để bác biết là bác có thật là đúng ở cái địa vị thập địa hay không. Thế nên có nhiều người nghĩ rằng thầy con vừa mà chứng ngộ, con vừa mà được tới cảnh giới vô ngã, hay là chứng tánh này nọ vân vân đó, thì nói thì có vẻ dễ lắm các bác. Nhưng mà không biết là khi mà mình đem những cảnh giới đó mà mình ấn chứng trong kinh điển, thì cái kinh điển nó có nói rõ ra được cho mình cảnh giới như thế nào hay không. Nhưng mà cái đó là cái mà làm cho mình hiểu rằng đó là cái con đường tu hành đó, nó đi từng bước một. Trước là mình ở trong cái chỗ mà vị ngã, thì bây giờ đó mình phải tập cái vị tha. Tập vị tha rồi thì mình sẽ tới một cái chỗ đó đặc biệt vô cùng, là hoàn toàn không có cái bản ngã nữa. là từ thập trụ, thập hành, thập hướng mình tới một cái chỗ gọi là thập địa. Thì cái chữ địa này nghĩa là sao? Địa nghĩa là cái mặt đất đó là cái gì? Là cái chân tâm. Và chỉ đó là cái chân tâm của mình thôi, còn ngoài ra không có cái mặt đất nào là chân tâm cả. Chỉ còn Phật tánh là cái chân tâm, là cái mặt đất mình đứng mà thôi. Nhưng gọi là thập địa. Sau đó rồi đó, thì Kinh Hoa Nghiêm nó tiếp tục, nó giải thích ra tất cả những cái hành của các vị Bồ Tát từ Đẳng Giác cái tới Phật luôn. Tất cả những cái phẩm đó, đó cộng lại đó, thì là nó đều nói chung một cái chuyện, giải thích chung một cái chuyện cả, là cái chuyện mà làm sao đó mà mình cái, từ cái chỗ đó là mình nhận trí được cái đồng năng tiến hóa trong tâm tâm của mình, mà bây giờ mình mở ra để cho mình tiến hóa tới cái chỗ cuối cùng cả, là mình trở lại với cái tiền đề lúc đầu, là cái tiền đề của cái tâm mà không ngừng khai mở. Rồi bây giờ đây, mình ngừng một phút để các bác suy nghĩ như thế này. Khi mà mình có cái tâm đó mà mình muốn tu, thí dụ một ngày đẹp trời đó bác ra ngoài biển ngồi trong bữa hoàng hôn, bác ngắm cảnh, thì tự nhiên đó, bác cảm nhận một cái sự yên tĩnh trong lòng cực kỳ. Và sự yên tĩnh đó nó thấm sâu đến cái độ là làm cho bác về nhà rồi bác ăn, bác thấy cũng có thích thú. Bác quay tivi mà cái show hàng đêm của bác cũng khoái nữa. Và bác thấy tất cả mọi chuyện là thiếu thốn đi cái ý nghĩa thấm sâu của mình. Thì tự nhiên mình đụng ra là đó là cái giây phút quan trọng nhất trong cái chuyện gọi là cái chuyện phát tâm. Là bởi vì đó, mình bắt đầu đụng tới một cái phần của cái tâm linh. Cái tâm linh là đang kêu gọi mình. Thì cái giây phút đó đó, nó sẽ làm thay đổi cái đời mình. Bởi vì mình bây giờ không có thể nào là mình chối từ lại, mình nói không, tôi muốn chơi. Bạn muốn chơi, bạn muốn làm gì làm, nhưng rồi bạn sẽ thấy một cái sự thiếu thốn, nó cái rai rứt, nó bắt mình phải tìm lại cái chỗ mà thanh tịnh đó. Nó sâu sắc lắm. Mà thầy tin rằng là các bạn người nào cũng có một lần như vậy. Thì khi cái tiếng gọi đó nó bắt đầu nó ra rồi đó, thì nó, nếu mình để yên thì nó không làm gì. Nhưng mình không để yên đó, thì nó cũng không làm gì. Nhưng mà sao? Nó cứ nằm ở đó. Rồi mình cảm thấy thiếu thiếu. Mà mình nghĩ tới nó đó. Và mình ra ngồi lại ngoài kia đó. Hay là chỗ nào thì mình sẽ thấy nó lại. Thì lúc đó rồi thì mình bắt đầu mình muốn tu, mình muốn phát triển. Nhưng khi mình phát triển cái này đó, nó có một cái chương trình của nó. Nó có một chương trình để cho mình tới cái chỗ đó. Nhưng mà khi mình tới cái chỗ thanh tịnh cuối cùng mà mình tìm ra được, thì nó hoàn toàn viên mãn và đầy đủ. Và nó không còn là cái cảm giác mà lúc đầu mà mình ngồi ở ngay bãi biển cảm nhận nữa. Để thầy tiếp tục cái con câu chuyện này cho bạn nghe, thì bạn thấy là Kinh Hoa Nghiêm vì sao mà nó phát triển dựa trên cái sự suy nghĩ đó. Thì sau khi mà bạn bắt đầu đó, bạn cảm nhận cái sự mà thanh tịnh đó rồi, thì bây giờ bạn mời nói, thôi bây giờ tôi muốn đi ngồi thiền. Thì khi ngồi thiền thì bạn cảm thấy nó yên lặng nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nó cũng như là cũng thiền, nó thiếu thốn cái gì đó, nó vẫn chưa có đủ, nó chưa có giống với cái sự thanh tịnh lúc mình ngồi ngoài biển. Bạn ra ngoài biển, bạn ngồi, bạn thấy nhẹ nhẹ như vậy, nhưng bạn cũng không tìm được cái cảm giác lúc đầu. Thì trải ra tất cả cảm giác đó đó là lúc mà bạn lần đầu tiên bạn có cảm giác đó là cảm giác mình ra ngoài cái bản ngã của mình. Nhưng mà những cái lần mà mình muốn làm lại đó, mình muốn lập lại, thì điều là vì cái bản ngã mình mà lập lại, cho nên nó không giống đó. Nhưng mà bữa đó, đó bạn đi ra ngoài đường, bạn thấy có một người đang đau khổ, đang buồn vô cùng. Bạn tới bạn vỗ về một cái, bạn làm cho người đó vui cười. Bạn bố thí cũng dường cho đó một vài ba tiền lệ. Bạn quay lưng lại, nhưng bạn cảm thấy tới đó sao mình nhẹ người, mình thấy mình sung sướng như vậy. Mình không biết vì sao mình sung sướng. Cái sung sướng đó đó, mà so sánh với cái lúc mà bạn cảm nhận lúc bạn ngồi giữa biển đó, ngoài biển. Hai cái đó nó khác nhau, nhưng mà nó đều có một cái mùi vị như nhau, là cái mùi vị làm cho mình cảm thấy mình liberated, mình cảm thấy mình giải thoát trong một cái tầng thức nào đó. Thì tại đó là con đường đó mà bác sẽ thấy là Kinh Hoa Nghiêm nó chọn. Tức là để trở lại với cái sự thanh tịnh ban đầu đó, thì nó chọn con đường là mình cởi bỏ cái bản ngã ra, bố thí cái bản ngã đi, đi đem cái an vui từ người khác. Và khi bác bắt đầu tiếp tục làm như vậy đó, trong nhiều năm nhiều tháng, thì bác sẽ tới một cái chỗ là bác buông thả hết tất cả mọi thứ. Bác cúng dường ngay cả cái bản ngã của mình. Tức là những cái chuyện gì đó mà nó làm đó, mà mình điều hy sinh ra, mình làm, mình bỏ sức, bỏ công, bỏ ra, mình không nghĩ tới mình nữa. Đột nhiên khi đó bạn ngồi xuống, bạn cũng không cần tập thiền gì cả, bạn ngồi xuống. Mà một cái sự thanh tịnh không thể tưởng tượng được. Một sự thanh tịnh đó nó làm cho bạn nhớ lại mấy năm trước, cái buổi đầu tiên ngồi trên bãi biển mà cảm nhận được sự yên lặng, tịch tịnh. Thì thưa bạn, đó là con đường mà Kinh Hoa Nghiêm là muốn dẫn mình đi. Là con đường đó, trước hết, tín, nhận ra được cái sự thanh tịnh mà thâm sâu của bản thể mình. Sau đó đi theo con đường là mình xả bỏ đi cái bản ngã, cái niềm vui sung sướng thì đem cho người khác. Còn mình thì mình hy sinh, nhưng mà mình vẫn hoàn toàn vắng lặng ở phía bên trong. Và đây là một sự tập luyện cũng như một sự huấn luyện để cho mình từng bước mình cho ra, mình giúp người, mình làm. Tất cả mọi người xung quanh mình, họ được cái niềm vui. Mà mình càng ngày, mình càng bớt đi phiền não, bớt đi những cái chấp trước về chính mình. Và mình càng mở rộng ra. Thì khi cái mở rộng đó tới cùng cực cả thì gọi là vô ngã. Và đó là cái trạng thái cuối cùng của cái Phật gọi là thập địa. Thì thưa các bác, đó là cái con đường nó Kinh Hoa Nghiêm nó kiến lập. Thay vì nói rằng bây giờ mình có sự thanh tịnh trong người mình thì bây giờ mình hãy ngồi thiền thêm nữa, ngồi thiền cho tới lúc nào đó mà nhận diện ra cái Phật tánh đó, thì Kinh Hoa Nghiêm nói không phải làm như vậy. Một mặt thì mình sẽ ngồi thiền để nhận ra sự thanh tịnh của Phật tánh, nhưng cái mặt kia đó là mình hãy dẫn thân để mình cho cái bản ngã mình đi, và mình hãy vì tha đi, vì người khác đi, đem an lạc cho người khác đi. Và cái con đường đó chính là cái đặc tính mà cái phần mà tín giải hành này đó nói ra. Và khi làm được như vậy rồi thì cái phần cuối cùng gọi là chứng. Thì cái chứng phần này đó trong Kinh Hoa Nghiêm đó là cái phần chỉ có một phẩm, tức là cái phẩm thứ 39. Cái phẩm này là nhập pháp giới. Thì trong cái phẩm này đó thì có một cái vị mà Bồ Tát rất là trẻ gọi là Thiền Tài. Cái Bồ Tát này đó kể lại cái cuộc hành trình đi thăm 53 cái vị thầy của mình gọi là thiền trí thức, và xin cái pháp làm sao mà học để mà thành đạo. Thì kể tới thì thầy sẽ trình bày cho các bác nghe về cái cuộc hành trình của Ngài Thiền Tài. Nhưng mà tới đây thì có lẽ các bác sẽ hiểu được rồi, là con đường tín giải hành á, con đường này là con đường làm sao mình khai mở ra cái chân tâm của mình qua cái chuyện là mình trở nên vị tha hơn, buông xả chính mình, đồng thời cũng tu tập cái sự tĩnh lặng trong nội tâm hơn. Thì cái phần giải là xong rồi, thì lần sau mình sẽ tiếp tục nói về cái hành và cái chứng. Cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác hoặc ở Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào để có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Khai Tâm hôm nay được bảo trợ của ông bà Bửu Đạt, Nguyễn Liên. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.